Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học một bài kinh tiếp theo. Chị rồi thì chúng ta học cái bài kinh là Đời Người Như Bọt Nước. Thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh là kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn. Người bắt rắn, thì người bắt rắn ở đây á, Đức Phật chú trọng đến một cái vấn đề là chúng ta là Phật tử á, thì quy Phật thì mình tôn trọng Đức Phật là thầy của mình, cung kính và bắt chước theo Ngài cái lối sống cũng như là cái tư tưởng và cái nhìn đối với vũ trụ vạn vật và cái nhìn vào cũng thân mình như thế nào. Nhưng mà còn quy pháp á, là chúng ta nương tựa vào kinh điển của Phật để mà chúng ta thực hành. Nhưng mà kinh á, thì ấy kinh thì nhiều, nghe người ta tụng thì tụng thôi, tụng rồi về không có biết hành trì. Như tụng á, thì tụng á, bây giờ tôi muốn tụng 1000 bộ này, 1000 bộ kia, tôi tụng 1000 bộ nọ, sao mà kinh nhiều quá hết bộ này phải mình tụng Pháp Hoa xong nó trời ơi, tôi chưa hết tụng kinh Địa Tạng nữa, cái lo tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng cái nghe người ta nói tụng Bát Đại Vân Giác ấy, phải tụng Bát Đại Vân Giác, rồi cái nghe người ta tụng Pháp Hoa cái phải tụng Pháp Hoa chứ, rồi cái nghe người ta tụng Đại Bát Niết Bàn Đại Bát Niết Bàn thì tôi chưa tụng. Cái ngày tối cái tụng không à, mà không có hiểu được cái ý nghĩa trong cái kinh muốn nói cái gì. Và phải thực hành theo, tụng một câu thì phải thực hành theo, gọi là thực hành, gọi là cái pháp tu giải thoát. Có thực hành theo kinh thì cũng mới là gọi là gặp được Phật Pháp. Còn nếu không thực hành theo mà chỉ nghe rồi để mà nói chuyện á, nghe rồi á để ai hỏi á thì mình lý luận á, mình nói chuyện thôi, mình tôi thông hiểu giáo lý lắm, trời ơi, Bát Đại Nhân Giác mà 8 điều giác ngộ đó chứ đâu, thấy không? Thứ nhất là thế gian vô thường, thấy không? Rồi đủ thứ hết nói nhưng mà không có thực hành, không có cái nhìn, không có cái quan niệm để mà áp dụng vào đời sống thì gọi là không gặp Phật Pháp. Thì hôm nay á, Đức Phật nói á, cái kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn á, là chỉ cho những người á đi tìm học Phật Pháp phải biết thực hành chỗ nào chỗ nào. Còn nếu mà nghe thong thoảng rồi bỏ qua, thong thoảng bỏ qua, thong thoảng bỏ qua, kinh nào tôi cũng đọc qua rồi, kinh đó tôi nghe rồi mà, nhưng mà không hiểu kinh đó mới mục đích muốn nói cái gì, thì giống như cái người đi bắt rắn vậy đó, bắt con rắn mà không biết cái cách bắt thì cho nên nó trở lại nó mổ mình chết. Thì giống như bị kinh triển á, mấy người đó gọi là bị kinh triển. Ngày tối tu rất là khổ, đọc rất là nhiều kinh nhưng mà áp dụng được, giống như người bắt rắn vậy đó, càng tu khổ càng bắt thì càng bị nó cắn. Còn những người mà đọc kinh của Phật mà không có biết cái cách thực hành ở chỗ nào, rồi cái đọc không để mà lý luận xuông đó, rồi để nói chuyện á, là những người đó bị kinh triển, giống như bắt rắn mà bị rắn cắn vậy đó. Tu càng mệt nhọc, càng hồ hởi gì đó, thở ra thở vô, trời ơi chiều nay tới 5 giờ tôi phải tụng kinh gì, rồi 6 giờ tôi phải trì chú, rồi 7 giờ tôi phải niệm Phật, rồi 8 giờ tôi phải cúng nước, 9 giờ tôi phải thay bông, trời ơi sao nhiều cũng chuyện quá, chắc chết quá, phải không? Kêu là bị kinh chuyển, giống như bắt rắn mà bị rắn cắn vậy đó. Bây giờ cô đọc rồi giải thích cho quý vị nghe nha. Rồi sau khi đó Đức Phật dạy chúng ta tu như cách nào, thực hành chỗ nào để mà thoát qua được bể khổ. Thoát qua được cái gì phải làm gì, thoát qua được cái gì phải làm gì. Hay lắm. Giờ học ha. Thì kinh này cũng qua cái ngày A Nan thuật lại. Ngày A Nan cũng thuật lại kinh này. Ngài A Nan nói nè, đây là những điều tôi được nghe dưới thời Đức Phật còn du hành ở Savatthi, trong vườn ông cấp cô độc rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo tên là Aritha. Cái thầy tỳ kheo Aritha này á, hồi xưa trước khi đi tu á, thì ổng làm một cái nghề mà bắt con chim ưng về luyện, luyện con chim ưng để cho chim ưng đi bắt những con chim ưng khác. Thì sau khi ổng bỏ cái nghề đó thì ngày cái ông này ổng vô tu, tu với Phật. Nhưng mà ổng nói á, theo lời Phật dạy tôi á, thì á, hưởng dục lạc á, không có bị hại gì hết á. Cũng như mình đi tu mà mình có quyền á, thương người này, yêu người kia, thích cái nọ, đâu có phạm giới gì đâu. Ông nói vậy đó, mình cũng có quyền yêu thương vậy đó, ái nhiễm vậy đó. Ông nói vậy. Thì khi mà các thầy tỳ kheo kia nghe tỳ kheo Aritha nói á, mình đi tu rồi á, thì mình cũng hưởng được dục lạc, đâu có sao đâu, đâu có giết hại tới ai. Dục lạc là gì? Tài này, sắc này, danh là thực là thì. Tài là tiền của mình có quyền hưởng chứ đâu có gì đâu, đâu có hại gì ai đâu, phải không? Rồi sắc ấy là sắc đẹp, mình thích chén đẹp mình mua chén đẹp về, mình thích nhà đẹp mình mua nhà đẹp về, rồi mình thích gái đẹp mình đem gái đẹp về, mình đâu hại ai đâu. Ông nói vậy đó. Cho nên á, tài sắc và danh là ấy, mình làm được điều tốt người ta khen mình chứ đâu có gì hại đâu. Hôm nay giờ thật là ăn nhiều, tôi ăn nhiều đồ tôi có, tôi ăn mọi người Phật tử có thì họ ăn chứ họ ăn nhiều là không được, có gì đâu mà phải hại ai, không hại ai hết, không giết hại ai hết. Rồi thì là ngủ, tôi không có chuyện gì, tôi ngủ từ sáng tới chiều tôi ngủ luôn, ngủ hoài cũng đâu sao đâu. Đó, Đức Phật á, tôi theo tôi hiểu á, Đức Phật dạy á là hưởng năm cái điều dục lạc này nè, không có hại gì hết á, Phật cho. Ông nói vậy đó. Thì các thầy thì kheo á khác đã nghe Phật dạy là hưởng năm điều dục lạc nó chướng ngại cho đạo, nó chướng ngại cho con đường tu đạo. Nếu mà mình ham tiền nhiều quá thì mình là tham, mà tham á thì tham dục, tham á đi đâu chữ dục, thì mình tìm đủ mọi cách để mình đem tiền về, thì cái lòng này mình cứ nhớ tới nó hoài thì cái lòng mình sao xuyến băn khoăn lo nghĩ, cái cõi lòng mình nó có bóng thì đâu phải là niết bàn, phải không? Rồi sắc á thì sắc đẹp và với lợi vật chất nữa, thì mình hãy thương cô gái nào là thôi, chết lên chết xuống rồi còn đòi làm sao mà ngồi đó mà thiền định, phải không? Thì trong lòng có bóng. Hoặc là mình ham tài sản thì cũng là tham dục, mà hãy tham dục ái nhiễm thì muốn đem về mình đó. Tài sắc danh thực thì nó đều là những cái nó làm cho ngăn trở đạo pháp á. Ngăn cỡ gì? Người ta tu á, ở ngoài đời tu sơ sơ, tu tà tà thì không sao. Nhưng mà mình tu đây á, mục đích Đức Phật nói tu đây là đi thoát ra khỏi tam giới và chứng quả Bồ Đề luôn, chứng quả thành Phật luôn. Là nói trên phương diện đó, Đức Phật mới cấm các vị xuất gia là không có được hưởng ngũ dục lạc. Nhưng mà ông Aritha này nói chứ có gì đâu. Thì sau khi á mà các thầy thì nghe thầy thì nghe này nói vậy á, thì liền bạch với Phật liền đi mét. Bà Tích Thế Tôn mà đại đức Aritha nói là ngũ dục lạc không có hại cho ai hết á, Đức Phật cho hưởng à cũng sao. Thì ổng vậy mọi người là cứ hưởng thao hưởng đi cũng sao hết á. Thì Đức Phật nghe vậy, Đức Phật nói trời ơi sao cái ông này ổng hiểu cái lời dạy của tôi là sai rồi nha, vậy mấy tụi con á hãy đi lên tới cái chỗ của ông Aritha đó, nói tới đây cho sư phụ biểu ha. Thì ông Aritha này á, sau khi mà nghe Phật Đức Phật gọi á, thì ổng liền tới rồi á, đi quanh Phật ba vòng và ngồi một bên. Bạch Đức Thế Tôn gọi con, thì Đức Phật hỏi vậy chứ ông có phải mà ông nói là Đức Như Lai á, sư phụ dạy con á là hưởng ngũ dục lạc không có sao hết á, không có chướng ngại đạo pháp, phải không? Ông nói vậy phải, con thấy vậy đó. Con thấy đâu gì đâu, hưởng đâu gì đâu, đâu có hại cho ai. Đức Phật nói chứ nếu mà con nói như vậy là nói sai lời dạy của ta. Ta lúc nào cũng vậy á, là ngũ dục lạc á, nó chướng ngại cho cái con đường thành Phật. Tại cái tâm sao xuyến tham nhiều sân, tham không được nổi sân, sân không được là si mê, tham ham là si mê. Cho nên á, Đức Phật mới nói nè, Đức Phật mới nói Như Lai thường thuyết pháp như thế này nè, ngũ dục lạc là chướng ngại cho đạo pháp, Dục lạc là khúc xương trần, là miếng thịt sống, là bó đuốc rơm cầm ngược gió, là hố than hồng, là con rắn độc, là giấc mộng dài, là của dây mượn, là cây sai trái. Năm cái điều dục lạc kia nó cũng như là khúc xương trần vậy. Khúc xương trần là khúc xương nó không có thịt. Mình ma ham muốn một vấn đề đó, rồi mình nắm bắt được thời gian, rồi nó cũng vụt khỏi tầm tay của mình, rồi cuối cùng là nó đâu có được cái gì. Thấy không? Mình muốn tiền, mình muốn đâu có được đâu, do cái phước báo của mình có hay không thôi à. Mình muốn tiền nhiều đâu được, phải mấy gì? Mình muốn tiền nhiều đâu có được đâu. Mình nhất là ở đây một tháng là có 700 mấy 800 là chan, ăn lớ sớ là thiếu đó. Nó có rồi nó không, cho nên nó là khúc xương trần, nó không có lợi gì á. Nó xúc xương mà có thịt mới lợi, còn khúc xương không gặm không có đâu có lợi đó. Rồi miếng thịt sống, miếng thịt mà còn sống ăn được không? Chỉ có những loài thú nó ăn thôi chứ người ta đâu có ăn, phải không? Rồi ngũ dục lạc là bó đuốc rơm cầm ngược gió. Bó đuốc rơm đơn cháy mà cầm ngược gió thì nó cháy mình. Tài sắc danh thực thì mà nó cháy mình, nhất là tình cảm, tình yêu. Nó đau khổ, phải không? Rồi còn những cái chuyện khác nữa, danh nữa, ham danh đó. Ham danh thì giống gì? Ham danh ví dụ như cây đàn cầy á. Cây đàn cầy nó càng cháy sáng á, nó càng cháy sáng bao nhiêu thì nó càng cục lần bao nhiêu đó. Danh á, mồi danh ơi hỡi mồi danh, câu người rồi lại đóng đanh trên đầu đó. Danh á đó là hố than hồng. Ngũ dục lạc là hố than hồng. Hố than hồng là sao? Một cái hố vậy nè, một cái hố sâu mà có đầy lửa ở dưới, là bỏ gì xuống nó cũng cháy tiêu á. Mà mình nhảy vô nó là mình kể như mình tiêu con đường gì? Tiêu sự nghiệp đạo pháp, tiêu con đường giải thoát của mình. Rồi là con rắn độc. Có nhiều người ham tài, ham sắc, rồi yêu cô này, rồi yêu cậu kia, phải không? Những người đó đau khổ. Nó là con rắn độc, nó trở lại nó cắn mình, nó rây rứt, muốn ngủ cũng không được. Muốn quên sao cứ nhớ hoài, phải chăng duyên nghiệp mấy đời chưa tan. Muốn quên mà quên nữa. Phải không? Khó lắm, khổ lắm. Rồi nó là giấc mộng đó. Giấc mộng á, mình đi ra. Giấc mộng là sao? Là mình nằm trên bao, mình thấy mình đi ăn đám giỗ ha. Rồi mình gấp cái bánh đít mình ăn. Rồi mình uống cái ly này ly kia. Rồi mình gặp ai mình nói chuyện cười cười, lát mình giật mình vậy thì sao? Nó không có gì hết trơn, mình đừng đắm bền. Nó chẳng có bánh đít mà nó chẳng có thấy gặp ai. Rồi cái mình ra mình tiếc rồi đấy. Cái thằng khỉ này, tao đã đang ngủ mà tao nằm trên bao ngon là tao thấy tao đang ăn bánh đít, rồi tao đang nói chuyện với người ta, tự nhiên mày kêu tao dậy à. Bây giờ làm sao mày cho tao nằm xuống ngủ lại thì người ta ăn bánh đít tiếp chứ. Tại sao mày kêu tao dậy? Đồ cái thằng khỉ. Mình đang nằm trên bao ngon lành thì ai kêu mình dậy? Mất mà mất tiêu cái hồi nãy, mất tiêu. Ổn quá trời ha. Ổn. Mình biết là mộng. Mộng mà đâu có gì đâu mà tiếc. Vậy mà cũng tiếc à. Cái thì hồi mà tức nữa. Rồi bắt đầu nổi xăng đấu chi lên chữ ung trùng. Đó. Là của dây mượn. Cái ngũ dục lạc này nè, là của dây mượn, giống là không phải của mình. Thấy không? Nó có đó, rồi nó tan đó. Là cây sai trái. Cây sai trái thì sao? Tại sao gọi là ngũ dục lạc là cây sai trái? Cây sai trái ngon lắm chứ. Trời ơi, hái đã là luôn à, thấy không? Hái bỏ vô rõ, rồi đem đi cho người ta rồi, hoặc là ăn chứ tại sao? Nhưng mà nói đây là nói về cái cây. Cái cây mà nó sai trái quá, nó bị quằn xuống và nó gãy nhánh luôn. Cây sai trái tội lắm á, một cây mà nó có trái rồi nó sẽ chịu đựng tới 5 tháng trời vậy. Cái thân của nó phải quằn xuống nè, nó gãy nhánh đi đó. Rồi nó sẽ nặng nề quá trời, nhưng lên nổi. Cái cây nó khổ sở nó. Còn mình á, mình mong muốn điều này, mình tham lam điều kia, mình nhớ tới điều nọ, mình giận tức cái chị kia, mình vui buồn á, những cái chuyện gì xảy ra rồi mình đang vui thì mình sợ nó hết vui, mình cũng lo sợ nữa. Cho nên á, mình á, bức bách trong lòng mình á, sao xuyến băng văn, chẳng khác nào cái cây mình nó nhiều trái. Hết bên này nặng, tới bên kia nặng, bên kia nề. Khổ lắm đó. Đức Phật nói nè, ông Aditya này là người dại dột, đã hiểu sai lời của Đức Như Lai mà nói đảo ngược lại nữa. Văn tự một cách đó vụng về, không có hiểu nghĩa gì hết á. Rồi như vậy á, nếu mà ông hiểu như vậy rồi ông đi dạy người ta thì tức là ông đã bài bán Đức Như Lai. Đức Như Lai nói là ngũ dục lạc là khúc xương trần nè, là cây sai trái nè, là hố tha hồng nè, là con rắn độc nè. Nhưng ông thì nói không sao, ngũ dục lạc đâu có lợi cho ai, đâu có hại cho ai đâu, cứ mấy gì cứ hưởng thụ tới đi, tôi cũng đang hưởng thụ vậy thôi. Thì Đức Phật nói á, cái người tu á, khi mà nghe Đức Phật giảng thuyết hoặc là đọc một cuốn kinh điển nào đó mà phải hiểu cho tận tường Đức Phật muốn nói cái gì và vậy mình làm cái gì, thì mình liền thực hành như vậy thì mình mới có lợi ích. Còn không á, nếu mình nói ra để mà mình hơn thua phải quấy đó, rồi mình cho rằng mình là thông hiểu Phật pháp nhiều quá để lý luận xuông á, thì mình chẳng nào mình đi bắt con rắn mà bị rắn cắn nữa. Đức Phật biểu như vậy á. Thì những người mà thực hành sai của giáo pháp của Đức Như Lai á, thì họ phải trải qua một thời gian cực khổ mà không có lợi ích gì hết, rốt cùng chỉ thêm mệt mỏi, cũng giống như người đi bắt rắn ở miền hoang dã vậy đó. Đức Phật nói nè, cái ông kia ông thấy rắn á, liền ông chụp vào cái đầu nó, cho nên bị nó quay cái đầu lại và mổ vào tay, vào chân hoặc mổ vào thân thể. Là bắt rắn ở đây là ví dụ cho gì biết không? Ví dụ cho mình gặp được cuốn kinh đó mà mình áp dụng không đúng, mà mình hiểu sai, mình phải tìm hiểu cho rõ ràng đâu đó thì mình đã thực hành thì không có bị kinh chuyển. Mà mình hiểu đúng, mình hành theo đúng thì mình được chuyển kinh, cuốn kinh kia nó trở thành cái thói quen của mình, trở thành đức tánh của mình đó, thì mình mới gọi là gặp Phật pháp. Bắt rắn như vậy thì không có lợi ích gì, Đức Phật nói vậy đó, mà lại mang họa vào thân. Lý do là người ấy không biết thủ thuật bắt rắn. Người học kinh không thông minh cũng vậy đó, vì không biết cách học nên hiểu kinh một cách trái ngược. Còn những kẻ khôn ngoan sẽ biết khéo léo tiếp nhận kinh điển, nào là nghĩa, nào là lý, họ không có đảo lộn mục đích. Còn những người học kinh á, là để khoe khoang, tranh cãi, hoặc là để khoe cho người ta biết là mình là thông hiểu giáo lý đó. Nói tới đâu mình nói tới đó, kêu là thế trí biện thông. Mấy người mà nói kinh á, có nhiều người họ hiểu kinh lớp, kinh nào họ cũng nói được hết á. Bao nhiêu bộ kinh nào là Thế Trinh, là Trùng Tụng, là Cô Khởi, là Thí Dụ, là Nhân Duyên, là Bổn Sanh, là Bổn Sự, là Thọ Ký, Nghị Luận, Phương Quảng, Vị Tầng Hữu, là Thuyết Nhân Duyên, Vô Vấn Tự Thuyết. Đó là 12 cái loại văn tự của kinh của Phật đó. Thì họ thông hết á, họ thông thôi. Nhưng mà khi những người mà thông kinh điển á, mà họ không tu á, thì họ chỉ nói thôi mà họ không có thực hành. Tại sao? Dù họ không có giải thoát được, mà tại sao? Tại họ nói thôi, nhưng mà khi mà họ gặp chuyện gì bực mình á, thì họ giận, phải không? Tại họ đâu áp dụng tu đâu, họ giận. Rồi gặp cái chuyện gì á, mà đẹp này nọ, giàu sang, lợi lộc gì, họ tham. Rồi mà họ tham không được á, họ đem về cho vợ con họ không được á, thì họ giận. Mà đem về chưa được rồi họ nhớ tới hoài là họ si mê. Cho nên á, tuy là họ hiểu kinh điển để họ nói không á, là họ vẫn còn tham sân si. Mấy người đó kêu là thế trí biện thông, là một trong tám nạn Đức Phật nói. Rồi những người á, khi mà học giáo lý á, đọc giáo lý mà hiểu được rồi áp dụng theo, thì giống như cái người Đức Phật nói, giống như cái người mà mình đi bắt rắn vậy đó. Khi mình gặp một con rắn á, mà mình muốn bắt nó ăn, thì á, Đức Phật nói nè, giống như mình cầm cái chĩa ba, cái mình phải chặn ngay cái đầu của nó xuống, thấy không? Mình đè cái đầu nó, rồi bắt đầu mình mới lấy tay mình nắm cái đầu nó, thì còn cái đuôi nó cứ quấn ở đâu cũng không sao, tại cái đầu nó mới mổ chứ. Dùng cái chĩa ba. Thì những người học kinh điển mà biết học kinh điển giống như người đi bắt rắn vậy đó. Đức Phật nói nè, Này các thiện nam và tín nữ, khi học hỏi đến kinh điển, các vị phải khéo léo tiếp nhận văn và nghĩa của kinh một cách không đảo lộn thì mới nắm được chánh pháp. Đức Phật nói đó. Không nên học hỏi với mục đích ba qua tranh cãi, mà nên học hỏi với mục đích tìm cầu giải thoát. Mình học kinh để mình tìm cầu sự giải thoát, đi ra khỏi cõi ta bà này. Làm cách nào để đi ra khỏi cõi ta bà này? Có những lời kinh mà Đức Phật chỉ cho mình á, đi ra khỏi cõi ta bà. Tại vì á, mình ở đây á, thì thời gian, phải không? Mình sống trong thời gian bữa hôm qua, rồi bữa nay, ngày mai, ngày mốt, cái thời gian và không gian kêu là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cái vũ trụ quan á, là thời gian, không gian. Còn nhân sinh quan là cái cách sống của con người. Thì chúng ta không có thể thoát khỏi hai cái đó, thời gian và không gian. Không gian là sao? Là cái chỗ mình ở đây, là cái khoảng đất của mình ở đây, là cái nơi mình ở, dù khắp Namanta, Fairfield, hay là Liverpool, hay là Melbourne, hay Sydney, là cái không gian, là cái khoảng cái đất mình ở, là cái nơi cái mình ở gọi là không gian. Còn thời gian là ngày hôm qua, ngày bữa nay, ngày mai. Thì Đức Phật nói hai cái đó nó chi phối đời sống con người, làm cho người đau khổ rất là nhiều. Cứ dời đây, giờ kia, giờ tới, giờ lui. Rồi chuyện hôm qua thì nhớ tôi qua tới ngày nay. Rồi chuyện ngày mai thì nó cũng muốn tính cho tới ngày mai luôn. Nó đâu chịu tính bữa nay. Nó tính, nó tiếc quá khứ và nó mơ tưởng tương lai. Mà cái hiện tại nó không lo. Nó không sống hiện tại cho nên nó mất cái thân mình đi. Con người nó dông thân đi. Bây giờ Đức Phật biểu á, muốn khỏi ảnh hưởng, khỏi thời gian và không gian, nó không ảnh hưởng lên con người để con người đau khổ á, thì phải ngắt nó ra từng khúc. Hiểu không? Phải ngắt nó ra nhỏ nhỏ vậy nè. Cái thời gian ngày hôm qua là quá khứ phải không? Quá khứ mình ngắt nó ra, hôm qua nó qua rồi. Thì nó sẽ ngồi suy nghĩ à, không ngồi không thôi. Ngồi là nhớ chuyện quá khứ không à. Thì nó ở quá khứ đã qua rồi, nhớ chứ, phải không? Liền mình là kể như mình ngắt nó ra là cái khúc đó. Rồi mình đưa ngồi một hồi không có chuyện gì, cái mình nhớ ngày mai làm gì, đi đâu, gặp ai, mua gì nọ, à, tôi sẽ làm sao ha. Đó. Thì mình nói sao? Mình thức tỉnh lại, mình đang nhớ tương lai. Mình nói ôi tương lai chưa tới, nhớ chị, tính đâu có ra đâu, phải không? Tính để trời tính đi. Tính đại nghiệp chướng, tính nghiệp lực, tính nhân quả, tính hoan quả báo tính. Mình đâu tính được. Thôi, ngày mai chưa tới nhớ làm chi. Thì mình liền sao? Cắt cái tương lai ra cái khúc kia. Bây giờ mình trở thành ba khúc, phải không? Khúc quá khứ, bỏ một bên. Khúc hiện tại, khúc tương lai, bỏ một bên. Mình sống với khúc hiện tại thôi. Hiện tại là từ sáng tới chiều qua, hoặc là hiện tại nay thôi. Hiện tại nay Đức Phật cũng nói vậy á, cái mình sống với khúc hiện tại á, nó cũng còn dài nữa, nó cũng còn ảnh hưởng lên mình. Hiện tại là ngày